chí thể thao.
Sau nhiều năm phát triển bóng đá chuyên nghiệp, thời gian gần đây, làng bóng đá Việt Nam đã gặt hái được một số thành công khá ấn tượng trong khu vực. Một thế hệ các cầu thủ bóng đá được đào tạo chuyên nghiệp bài bản đã ra đời và bắt đầu được các giải đấu ở nước ngoài chú ý mời về chơi. Nhiều cơ hội đã hé mở cho các cầu thủ Việt Nam được phát triển ở các giải đấu lớn của châu lục như Nhật Bản, Hàn Quốc, và giải rác đã có những cái tên như Văn Hậu, Công Phượng ở sân chơi bóng đá châu Âu. Tuy nhiên, chưa thấy có gương mặt nào được cho là thành công. Trình độ chuyên môn của thế hệ cầu thủ Việt Nam hiện nay đang ở tầm mức nào? Họ đã có thực sự đủ tầm để chơi ở các giải bóng đá châu Âu không? Cùng với chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui, hôm nay chương trình xin được bàn về xung quanh chất lượng chuyên môn của các cầu thủ bóng đá Việt Nam hiện nay và những cơ hội đưa họ ra thi đấu ở nước ngoài. Xin thân chào chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui. Như ông cũng đã biết là sau một thời gian đi vào chuyên nghiệp hóa thì bóng đá Việt Nam giờ đây đã có được một cái thế hệ cầu thủ với chất lượng chuyên môn khá tốt. Thị trường chuyển nhượng cầu thủ cũng đã trở nên quen thuộc trong các hoạt động bóng đá ở Việt Nam. Thưa ông có nhận định thế nào về trình độ chuyên môn của thế hệ những cầu thủ mới hiện nay của bóng đá Việt Nam ạ?
Từ khi mà xuất hiện các cái trung tâm đào tạo bóng đá trẻ tại Việt Nam dưới cái danh nghĩa là các cái học viện hoặc là các cái trung tâm, đến giờ phút này có thể kể được những cái trung tâm mà đã có những cái thành công trong cái việc đào tạo một số các cầu thủ tốt đó. Thì bắt đầu từ cái học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai GMG mà đã liên kết với lại Arsenal từ năm 2007. Rồi sau đó đến cái trung tâm đào tạo bóng đá trẻ BVF, nó xuất phát từ cái quỹ của cái tập đoàn Vingroup cũng bắt đầu từ năm 2008 và cho tới giờ phút này. Rồi sau đó đến trung tâm đào tạo bóng đá Viettel của cái loại đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, rồi cũng từ cái xuất phát từ cái đội thể công trước đó đó. Rồi đến học viện bóng đá Juventus gần đây, hay là trung tâm đào tạo bóng đá trẻ của Hà Nội ở TNT vân vân. Thì bắt đầu từ những cái trung tâm đó, chúng ta có thấy xuất hiện một loạt những cái cầu thủ trẻ ở trong các cái đội tuyển của các cái cấp độ trẻ, từ đội U19, U21, tuyển Olympic, U23 cho tới đội tuyển quốc gia. Người hâm mộ bóng đá của Việt Nam bắt đầu thấy có những cầu thủ có tài năng hơn và cũng có những cái thành tích ở cấp độ của Đông Nam Á rồi ở châu Á. Tuy là chưa có nhiều nhưng mà cũng đã xuất hiện những cái thành tích mà được cái người hâm mộ rất là tán thưởng. Và thậm chí là khi mà chúng ta giành được cái giải hạng nhì tại cái giải U23 của châu Á đấy, thì cầu thủ Nguyễn Quang Hải của Việt Nam còn được cái tạp chí World Soccer của Anh á, chọn vào danh sách là 500 cầu thủ quan trọng nhất ở thế giới vào cái lúc đó. Vậy trong cái danh sách đó thì thậm chí còn đứng đầu là các cái cầu thủ mà huyền thoại mà chúng ta nói là Lionel Messi hay là Cristiano Ronaldo đó. Thì Nguyễn Quang Hải cũng được nằm trong cái danh sách đó. Thì phải nói là có đó là một cái vinh dự và cũng là một cái dấu hiệu cho thấy rằng là bóng đá Việt Nam cũng đã có một cái gì đó đáng nói ở trên thế giới.
Thời gian gần đây thì nhất là sau những cái thành công của các đội tuyển bóng đá Việt Nam trên các đấu trường quốc tế như ông vừa nói, thì lác đác đã có một số cầu thủ Việt được mời thi đấu ở nước ngoài, trong số đó có cả những giải đấu danh tiếng ở châu Á rồi châu Âu. Tuy nhiên, đó vẫn chỉ là dựa trên các thỏa thuận không mang nặng về yếu tố chuyên môn lắm. Các cầu thủ Việt vẫn chưa tạo được cái giá trị chuyển nhượng thực sự của thị trường.
Rõ ràng rằng là chúng ta cũng mới có một số cầu thủ thôi. Nếu mà chúng ta nói là những cầu thủ này thì cũng đếm đầy đủ trên hai bàn tay đấy. Ví dụ như là thủ môn Đặng Văn Lâm thi đấu cho Mùn Thông của Thái Lan, hay là Đoàn Văn Hậu thì cũng đã vừa thi đấu cho câu lạc bộ của Hà Lan là Heerenveen, hay là Lương Trung Tuấn từ lúc mà bị kỷ luật thì cũng thi đấu cho Thái Phong, hay là Tuấn Anh Xuân Trường thì cũng sang bên Nhật rồi sang bên Hàn Quốc, hay là Hữu Khôi Anh Tài thì cũng có đa sang Hàn Quốc, hay là trước đó lâu lắm thì Lê Quỳnh Đức cũng đã từng đá cho Lê Phan Trùng Khánh á, rồi Lê Công Vinh thì là cầu thủ thành công nhất khi mà hai lần xuất ngoại, một lần sang Bồ Đào Nha rồi một lần sang Nhật của năm 2009-2013, hay là Công Phượng thì cũng có ba lần xuất ngoại nhưng mà không thành công. Thì nói chung là các cầu thủ mà tôi kể tên như vậy là những cầu thủ của Việt Nam có cái cơ hội đi ra nước ngoài, nhưng mà chưa có cầu thủ nào có được cái vị trí mà chính thức và chơi lâu dài. Thậm chí là như Đặng Văn Lâm thì ở cái mùa đầu thì cũng bắt được 30 trận ở mùa xuân, nhưng mà cái mùa này thì là trở thành thủ môn dự bị và vừa rồi thì cũng phải rời khỏi câu lạc bộ này mà cũng có những cái tiếng đồn kiện cáo. Thì nói tóm lại đó, tức là các cầu thủ Việt Nam đúng là đi sang theo cái sự thỏa thuận là chính và chưa phải là những cầu thủ có giá trị ở trên cái thị trường của thế giới như là những cầu thủ mà của gốc ở châu Á, của Nhật, của Hàn Quốc khi thi đấu ở các cái giải lớn ở châu Âu. Thì rõ ràng là nó khác nhau của cái việc mà các cầu thủ hàng đầu của châu Á như Nhật, Hàn Quốc mà thi đấu ở các cái giải, năm cái giải lớn của thế giới đó. Đó là một cái chủ trương mà Liên đoàn bóng đá của Hàn Quốc và của Nhật đó, họ có một cái chủ định trong cái việc, tức là khi các cầu thủ đã có một cái trình độ cao đó thì họ đã vượt khỏi cái tầm của những cái giải G-League hay là K-League để họ phải vươn ra cái tầm của thế giới và họ trở thành những cầu thủ có giá trị tuyển nhượng cao. Thì chúng ta thấy thí dụ chẳng hạn như bây giờ cầu thủ mà nằm trong cái top 15 của thế giới đó là cầu thủ Heung Min Son của Hàn Quốc đã thi đấu cho Tottenham và có cái giá trị chuyển nhượng lên đến gần cả $100 triệu. Thì phải nói rằng là đó là một trong những cái sự thành công rất là lớn. Và Hàn Quốc cũng như Nhật thì có hàng loạt đến là mấy chục cầu thủ thi đấu ở những cái giải của châu Âu, ở năm giải lớn cũng như là những cái giải của các nước khác đó. Thì cho chúng ta thấy rằng là ở những cái quốc gia đó đó, cái liên đoàn bóng đá của họ, họ có cái chủ trương để đưa các cầu thủ này đi ra nước ngoài và trở về thi đấu thành công cho đội tuyển quốc gia ở các cái kỳ World Cup cũng như các cái giải lớn của châu lục. Tôi nhớ rằng là AFC, tức là Liên đoàn bóng đá châu Á, là từ năm 2000 họ đã đưa cái mô hình về đào tạo trẻ của Nhật Bản trở thành một cái mô hình kiểu mẫu trong đào tạo trẻ cho các cái quốc gia ở khu vực của châu Á chúng ta. Nhưng mà rất tiếc rằng là để làm theo được cái điều đó, đó thì có lẽ chỉ có Nhật, Hàn Quốc hay là ở các quốc gia như là Iran, thậm chí Trung Quốc là một cái quốc gia lớn như thế mà họ cũng chưa thể nào làm được cái điều mà gọi là với cái mô hình đào tạo như vậy. Là khi họ đã làm một cái cách cơ bản, tức là hình thành rất nhiều trung tâm đào tạo bên cạnh các câu lạc bộ của họ, đồng thời tức là phải có các huấn luyện viên hàng đầu đạt được cái bằng A và bằng Pro trong cái đào tạo thì mới là được đào tạo trẻ. Và họ gửi những cầu thủ rất là trẻ sang các cái câu lạc bộ lớn để hình thành. Ví dụ như ở Nhật thì hiện nay cầu thủ mà đứng đầu là Kofushita Kubo đã cho La Liga. Thì cầu thủ này đã được đào tạo từ 10 tuổi, 11 tuổi là đã là nằm trong cái đội hình của Barcelona với Real Madrid. Và bây giờ thì được đá bên tại La Liga có giá trị chuyển nhượng đến 22 triệu. Và bây giờ mới có 19 tuổi thôi. Thì điều đó cho thấy là họ có những cái định hướng muốn hình thành các cầu thủ đó mà được đá quốc tế thì phải được đào tạo ở những cái câu lạc bộ lớn hàng đầu của thế giới.
Dạ vâng ạ. Người ta vẫn thường nói là xuất khẩu cầu thủ là một trong những động lực phát triển cho nền bóng đá trong nước và đặc biệt là xuất khẩu sang thị trường châu Âu. Vâng, ông chia sẻ thế nào cái ý kiến nhận định này ạ?
Cái điều đó là đúng. Cái việc mà xuất khẩu cầu thủ là cần thiết. Tuy nhiên á, để mà có sẽ có được như mà Nhật hay là Hàn Quốc như tôi vừa nói, để mà làm được cái điều đó thì phải có những cái học viện bóng đá hay các trung tâm đào tạo bóng đá để có tầng tầng lớp lớp các cầu thủ trẻ. Hiện tại cái đào tạo cầu thủ của mình nó còn chưa đủ để cung cấp cho các câu lạc bộ của mình ở V-League và ở cái giải hạng nhất nữa. Thì thực ra mà nói cái chuyện mà các cầu thủ hàng đầu đó mà để được mà nó qua khỏi cái giải của mình để mà ra được thế giới đó, thì nó còn thiếu. Do đó cho nên cái chuyện đó thì là một cái chủ trương thì tôi cho là đúng nhưng mà rất là khó làm. Là bởi vì thực ra chúng ta chưa có được những cái câu lạc bộ hay những cái như cái trung tâm đào tạo, những cái học viện mà đào tạo mà nó có nhiều các cái lứa cầu thủ để mà thấy những cái tài năng mà đã có rồi đó thì cần phải đưa ra ngoài. Thí dụ Nhật đó, họ sẵn sàng đưa những cầu thủ còn rất là nhỏ tuổi để đi sang các cầu thủ. Chúng ta nên nhớ là thí dụ như là cầu thủ của Hàn Quốc mà hiện nay mà có giá trị cao nhất là Heung Min Son, thì anh ta cũng được đào tạo ở Hamburg từ cái tuổi 15-16 rồi sau đó là được đá các cầu thủ đó thì họ mới trở thành cầu thủ hàng đầu của thế giới được. Chứ còn ở Việt Nam mình thì khi mà các cầu thủ đã nổi lên và trở thành trụ cột các câu lạc bộ thì thường thường các câu lạc bộ họ không muốn nhả các cầu thủ đó ra để thi đấu ở các cái giải ở thế giới. Rồi cái đó nó cũng rất là khó.
Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui về cuộc trao đổi hôm nay. Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.